Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và Phật tử chương trình pháp tu một ngày an lạc lần thứ 33 với chủ đề thành công và thất bại do Hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Phổ Quang ngày 13 tháng 7 năm 2008. Chia sẻ đề tài này còn có thượng tọa Thích Minh Thành. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay ngày 11 âm lịch tháng 6 năm Mậu Tý, nơi giảng đường nhà văn hóa truyền thống Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh tại chùa Phổ Quang, Ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng Ban Hoằng Pháp Thành hội long trọng tổ chức khóa tu một ngày an lạc lần thứ 33 với chủ đề thành công và thất bại. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, là người Phật tử chúng con lúc nào cũng tâm niệm về ba ngôi quý báu: con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời; con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết; con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Sau 7 ngày làm việc vất vả, chật vật với cuộc sống, ngày cuối tuần, hàng Phật tử chúng con cũng dành khoảng thời gian quý báu để đến chùa, lễ Phật, tụng kinh, nghe Pháp. Và hôm nay, khóa tu học một ngày an lạc với chủ đề thành công và thất bại xem như là một trong những cặp phạm trù mang tính đối đãi và có ý nghĩa thiết thực trong đời sống hàng ngày của chúng con. Ngoảnh lại, cuộc đời như giấc mộng, được mất, bại thành, bỗng chốc hóa hư không. Đây là một thể tài chúng con thiết nghĩ có rất nhiều ý nghĩa, và chúng con sẽ thực hành những vấn đề đưa đến sự tịnh lạc trong đời sống và tránh những vấn đề đưa đến những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời, để cho buổi pháp thoại được thành tựu viên mãn và được ân triêm công đức. Giờ đây chúng con kính cung thỉnh Hòa thượng Pháp sư Thượng Trí Hà Quảng nhủ lòng từ mẫn khai pháp cho buổi học của chúng con hôm nay được thành tựu. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa thượng.
Kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, chủ đề của chúng ta chia sẻ hôm nay là thành công và thất bại. Nhưng mà muốn nói cho nó đủ thì cái thái độ của người Phật tử trước cái thất bại và thành công trong cuộc sống. Nếu mà nói tới cái thái độ của người Phật tử thì đây chúng ta phải nói thêm là người Phật tử trên hình thức và cái người Phật tử thực sự, tức là ở trên hình thức thì ai mà có quy y với Tam Bảo thì ta gọi đó là người Phật tử. Nếu cần thì có kèm thêm cái pháp danh. Nhưng mà người Phật tử thực sự gọi là cái người mà con của Đức Phật thì lại có một ý nghĩa khác hơn. Trong Kinh Pháp Hoa thì Ngài Xá Lợi Phất có định nghĩa tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp hoa sanh, đắc Phật pháp phần, cố viết Phật tử. Thì như vậy đó, cái người Phật tử thực sự là từ khi mà nghe sự giảng dạy của Đức Phật, hoặc là chúng ta đó đọc tụng kinh điển của Đức Phật để lại, rồi đó, trong những cái kinh điển mà chúng ta tụng hoặc là cái lời dạy trực tiếp của Đức Phật chúng ta nghe, rồi chúng ta tâm đắc ở trong đó, tâm đắc cái lời dạy của Đức Phật, ta thấy sung sướng, thì như vậy đó, đây là ta gọi là phát tâm Bồ Đề. Tức là Bồ Đề chúng ta nó được phát lên. Và cứ từng bước mà ta đi theo Đức Phật, ta nghe pháp, ta thực tập giáo lý của Đức Phật, thì từng bước chúng ta có một cái sở đắc, một phần giải thoát ở trong đạo Phật. Thì đây đó mới gọi là người Phật tử thực sự. Cái người Phật tử thực sự đó là cái người đã phải có đắc được những cái phần pháp giải thoát của Đức Phật. Cho nên đắc được những phần này là người ta gọi gì? Cái phần thấp nhất đó, đây ta gọi là phần dự lưu, mới bước chân vào ở trong thế giới của Đức Phật, được vào ở trong cái dòng thác trí tuệ của Đức Phật, ta thích thú và ta sống ở trong cái giáo pháp của Đức Phật. Đó là cái bước đầu mà chúng ta. Mà cái người đó đã bước chân vào ở trong cái thế giới này rồi thì sao? Thế giới này nữa, cái thực của nó khác xa với cái thế giới hiện tượng ta đang sống. Tại thế giới này nữa, nó là cái thế giới của không, thế giới của giải thoát. Cho nên không và giải thoát, đây là thế giới của Đức Phật. Vì vậy đó mà ta không bị cái thế giới hiện tượng này chi phối nữa. Ta không bị cái vui buồn dinh nhục của cuộc đời nữa. Cho nên nếu hay bước chân vào đây đó, thì ta không có một cái thành công và thất bại. Cho nên cái thái độ của người học Phật ở đây, giữa cái thành công và thất bại, ta xem nó như là gió thoảng mây bay, nó là giấc mộng, nó không phải là thật. Đó là cái thái độ khi mà chúng ta mới bước chân vào cửa Phật, chúng ta nhận ngay được tại đây là cái thế giới không và giải thoát của Đức Phật. Cho nên mọi hiện tượng trên cuộc đời này nữa, thì sự thật, thành hay là bại, nhắm mắt rồi không có gì hết nữa. Đó là cái thế giới mà của chúng ta đang sống, gọi là thế giới hiện tượng. Nhưng mà hãy đi vào thế giới Phật, chúng ta bắt đầu đi vào để chúng ta thấy. Cho nên cái pháp đầu tiên mà chúng ta thực tập cho đạt được là ta nhìn cuộc đời này là không. Mà kinh Cang thì cái trường hợp này Đức Phật dạy rõ: nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Có nghĩa là tất cả các pháp hữu vi này, tức là cái gì mà chúng ta có thể thấy được, chúng ta có thể suy nghĩ được, chúng ta có thể nắm bắt được, cái này là gì? Giống như là chim bao, mộng là chim bao, quyển là ảo, ảo thực, bào là bọt nước, ảnh là những cái hình tượng, không phải là một cái gì mà chúng ta có thể cần tới nó. Đây là cái thái độ của người Phật tử để bước vào cánh cửa giải thoát. Thì vào cánh cửa giải thoát, qua cánh cửa bát nhã, thì ta đã thấy cuộc đời này là mộng quyển bào ảnh rồi. Mà vào cái cánh cửa giải thoát theo kinh Pháp Hoa đó, thì cái trường hợp này ta đã sống được với cái pháp của Đức Phật, gọi là đắc Phật pháp phần, tức là được một phần lớn hay là phần nhỏ, thì mới là người Phật tử thực sự. Cho nên tôi nói là cái thái độ của người Phật tử thực sự nói như vậy. Mà nếu như vậy đó, thì quý vị đâu bao giờ lấy cái thành bại trên cuộc đời này làm lẽ sống của mình, làm lý tưởng. Cho nên thái độ của chúng ta nó rất bình thản, thanh thản và rất tự tại với cuộc sống. Cho nên anh Võ Đình Cường bây giờ anh mất rồi, nhưng mà tôi hồi nhỏ gặp anh có đọc một cái đoạn văn mà tôi rất là thích thú. Ngồi trên thuyền thời gian, ta nghênh ngang rong chơi trong bể không gian luôn luôn biến đổi. Nó không phải là không đẹp mắt với những nhà nghệ sĩ hay đạo sĩ biết nhìn đời, nó chỉ đáng ghét với những kẻ quá tham lam, cho nên đôi mắt họ trở thành cận thị, nhìn xa không quá mạn thiện, nên đã dại khờ cắt dấu vào đó để hòng tìm lại thanh kiếm rơi sông. một đoạn văn mà tôi rất thích thú hồi lúc tôi còn bé. Thì như vậy cái thái độ của người Phật tử, thái độ của người Phật tử thì ta sống với thời gian và không gian. Không gian tức là cái thế giới ta đang sống, thời gian nó cứ mỗi trôi qua. Cho nên khi mà ta hiện hữu trên cuộc đời, ta hiện hữu trên cuộc đời này ở trong một cái khoảng không gian nào đó, rồi nó cứ thời gian nó trôi dần ra, nó làm cho chúng ta lớn lên, chúng ta tiếp xúc với mọi hoàn cảnh, mọi tình huống. Nếu mà là cái thái độ của một đạo sĩ hay là một người nghệ sĩ đó, thì nhìn thấy cái này rất đẹp. Đời đẹp biết bao nhiêu. Nhìn thấy rõ cuộc đời đẹp biết là bao nhiêu. Nhưng mà tại vì chúng ta tham lam, chúng ta ích kỷ, ta muốn năm thế này hay muốn như thế khác, cho nên ta đặt cái vấn đề thành bại lên trên. Do đó mà ta khổ sở với hai chữ thành và bại. Đây là một cái điều quan trọng ta thấy. Nếu mà ta nhìn không á, thì ta thấy rất là đẹp. Cuộc đời này rất đẹp, thiên nhiên rất là đẹp. Nhưng mà không có một cái thái độ của một đạo sĩ, một nghệ sĩ hay là một Phật tử nữa, thì chúng ta chỉ thấy khổ và khổ. Trên cuộc đời này khổ và khổ. Mà Đức Phật nói rõ đó, cuộc đời này là khổ, cho nên đệ nhất khổ đế. Còn á, nếu khi mà chúng ta đọc cái truyện Tam Quốc Chí thì ta thấy giữa Bắc Ngụy, Đông Ngô và Tây Thục là luôn luôn tính hết tất cả những cái mưu kế để mà hại nhau, để làm khổ cho nhau thôi. Rồi tới cuối cùng thì tất cả đều chết hết. Có ai sống được cuộc đời? Nhưng mà chỉ còn ghi lại những cái dấu ấn của khổ đau. Đó là cái nhìn đấy. Cho nên tôi nhớ đọc lại, nó có một cái đoạn kết của nó. Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, mấy lớp sóng xô, mấy lớp anh hùng. Ngoảnh mặt nhìn lại cuộc đời thế thế, được mất bại thành bỗng chốc quá hư không. Bốn chữ được mất bại thành bỗng chốc quá hư không. Tình là anh hùng như là Quan Dân Trường chẳng hạn, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải chết cái tay lưỡi mông thôi. Đó là cái sự thật của cuộc sống ta thấy. Thì như vậy đó, từ cái góc nhìn mà về sự thật của cuộc sống thì chúng ta thấy, nếu hãy nhìn một mặt nào đó trên ảo ảnh, trên viễn tượng thì luôn luôn thay đổi. Nhưng mà nhìn vào cái sự thật của cuộc sống thì sao? Tức là thời Tam Quốc cách nay rất xa, gần ngàn năm. Nhưng mà bây giờ tôi trở lại cái Trường Giang, nhìn cái xích bích ngày nào thì cảnh vẫn đẹp, cũng dòng sông đó, cũng bờ sông đó, mà cái cảnh của nó thanh bình biết bao nhiêu. Đó là chúng ta nhìn. Hay là chúng ta đọc ở trong kinh Lăng Nghiêm thì chúng ta mới thấy. Nên Đức Phật muốn chỉ cho vua Ba Tư Nặc là cái hằng hữu. Cái hằng hữu đó là gì? Là Phật mới hỏi ông vua, có bao giờ ngài nhìn dòng sông chưa? Thế nên ta đứng ta quan sát một cái dòng sông. Nếu mà chúng ta quan sát kỹ thì chúng ta thấy gì? Dòng nước cứ luôn luôn chảy xuôi. Dòng nước luôn luôn chảy xuôi. Bao nhiêu lớp người thay đổi, bao nhiêu loài sinh vật thay đổi, nhưng mà muôn đời nữa thì dòng nước vẫn là dòng nước, không có gì thay đổi. Cho nên dòng sông Hằng không bao giờ thay đổi. Đấy là cái sự thật chúng ta nhìn. Cho nên cái cuộc đời mà nhìn về thực tướng là nó như thế. Muôn đời nó không có gì thay đổi, chỉ có cái thay đổi là cái ảo ảnh thay đổi. Tất cả những cái ảo ảnh này nó hoàn toàn biến đổi. Vì vậy đó mà cái người Phật tử, cái người tu hành này đó, tìm về chân lý và sống với chân lý. Nếu hãy tìm được một phần nào và sống được một phần nào thì cái giải thoát hiện ra cho chúng ta ở phần đó. Chỗ này thì trong Phật đạo chúng ta gọi là phần phá vô minh, phần chứng pháp thân. Tức là phá được một phần vô minh, phá được một phần phiền não, một phần chấp trước, một cái ham muốn nào đó, thì chúng ta liền được cái giải thoát đi theo phía sau. Đây là ở trên cái bước đường tu mà tôi luôn luôn thể nghiệm, tôi thấy đúng ở trong cuộc sống. Cho nên đối với tôi, bốn chữ được, mất, bại, thành thì tôi coi như là ảo ảnh. Cho nên trên cuộc đời tu hành của tôi suốt 60 năm qua, tôi không thấy khi nào là được và khi nào là mất. Mà tôi nghĩ là cuộc đời nó rộng bao la trong không gian, nó dài vô tận của thời gian, và ta luôn luôn khám phá ra những cái mới và cái đẹp ở trong cuộc sống của loài người, hay là nói rộng ra nữa một chút là của muôn loài, mà Phật giáo chúng ta thường gọi là nó pháp giới. Để thì giờ nhiều để ta đi vào pháp giới, đi vào cái thế giới thật của cuộc sống. Rồi lúc bây giờ là chúng ta mới phát hiện ra những cái điều thật. Cái điều thật đó, đó là những cái nguyên tố tạo nên tất cả những ảo ảnh của cuộc đời. Mà khi chúng ta tìm ra được, ta khám phá ra được những cái nguyên tố tạo nên ảo ảnh của cuộc đời, thì lúc bây giờ là sao? Tức là ảo ảnh của cuộc đời là do một cái người mà biết được những cái nguyên tố tạo nên. Cho nên lúc bây giờ đó, người ta mới tạo lên muôn hình vạn trạng. Nên Đức Phật đó, khi mà Ngài ngồi cổ Bồ Đề, Ngài đắc đạo rồi đó, thì Ngài mỉm cười và nói với nhân loại là Ngài đã tìm ra được rồi, tìm ra được cái người chủ mà tạo nên ngôi nhà này. Ngôi nhà này là gì? Tức là ngôi nhà ngủ ấm. Ta nên ngôi nhà ngủ ấm này. Mà ngủ ấm này đó là gì? Tức là gốc để tạo nên thế gian và quốc độ. Cho nên Ngài Trí Giả Đại Sư thì dạy chúng ta phải quán sát kỹ tam thế gian. Tam thế gian là ba thứ này: ngũ ấm thế gian, quốc độ thế gian và nhân gian thế gian. Ba cái quán sát kỹ. Tại vì chính nó tạo nên vũ trụ, chính nó tạo nên con người, và chính nó tạo nên quốc gia lãnh thổ chúng ta sống. Gốc của nó tức là tìm được gốc. Tìm được gốc là những nguyên tố để tạo nên tất cả những ảo ảnh, hay tạo nên vũ trụ và con người chúng ta. Đây là Đức Phật ngồi Bồ Đề Đạo Tràng khám phá ra. Và khi khám phá ra rồi thì sao? Chỗ này nữa, ở trong kinh gọi là nhược năng chuyển vật tức đồng Như Lai. Đức Như Lai đó là khác hơn chúng ta ở chỗ là chuyển được vật, còn chúng ta đây là bị vật chuyển. Vật chuyển có nghĩa là chúng ta bị cái tham vọng nó chi phối chúng ta. Ta muốn đủ thứ hết, nhưng mà không bao giờ chúng ta thỏa mãn với những cái điều mong ước của chúng ta trên cuộc sống. Đây là sự, cho nên nó gọi là bị vật chuyển. Cái chúng ta muốn ta không bao giờ làm được, còn cái chúng ta không muốn thì cái đó luôn luôn tới với cuộc đời chúng ta. Trên bước đường tu là những, còn bây giờ Đức Phật đã khám phá ra được những cái nguyên tố tạo nên ảo ảnh, tạo nên vũ trụ, tạo nên nên con người. Cho nên lúc bây giờ đó là Đức Phật tự tạo cho mình, tự tạo cho mình muốn cái hình ảnh nào thì cái hình ảnh đã tạo hiện ra. Cho nên Đức Phật A Di Đà thì Ngài tạo nên được thế giới Cực Lạc. Nên Đức Phật dược sư thì tạo nên thế giới Tịnh Lưu Ly. Còn Phật Hương Tích thì tạo nên nước chúng hương. Cho nên khi mà tìm được những cái nguyên tố rồi nữa, thì lúc bây giờ chúng ta muốn tạo được cái gì chúng ta tạo. Khi mà đọc ở trong kinh thì tôi rất khó hiểu. Nhưng mà nhờ cái khoa học phát triển ngày nay, cho nên nó làm cho chúng ta dễ hiểu, hay là hiểu được cái lời của Đức Phật mà chúng ta có thể ứng dụng trong cuộc sống. Thế nên ngày nay là gì? Đây là sự thật. Nếu mà tất cả các vị nữa đi sang bên Đài Loan, ta vào trong cái tiệm ăn đồ chay, mà tất cả những cái thức ăn chay này gì, cùng một thứ đậu nành thôi, một thứ đậu nành thôi, nhưng mà họ biến cho quý vị là thịt, là cá, là tôm, là cua, là ốc, là gì, đủ thứ hết, phải không? Đây họ gì, tức là họ trích được mùi và tạo được mùi. Nên tạo được mùi chỉ một thứ thôi, nhưng mà họ có thể cho một cái mùi nào đó vô đó. Người nào thích mùi tanh thì họ cho đậu nành biến thành ra cá thịt. Thật. Cho nên cái nguyên tố, tìm được nguyên tố rồi nữa, thì từ nguyên tố này ta có thể làm được hết tất cả. Thì cuộc sống con người, vũ trụ, Đức Phật gọi là chuyển vật, tức là vì nhờ khám phá ra được cái này, cho nên Ngài mới chuyển đổi. Thì từ cái chuyển đổi được của Đức Phật á, chuyển đổi của Đức Phật mà Đức Phật dạy cho chúng ta khi phát Bồ Đề Tâm rồi nữa, từ khi phát Bồ Đề Tâm cho tới ngày thành Phật á, là ta chỉ đi một con đường thẳng thôi, mà ta không bao giờ thấy thất bại. Nói một cách nào đó là chỉ có thành chứ không bao giờ bại, hay là thành với bại đều nằm ngoài cái lộ trình của chúng ta hành đạo. Đó là ở trên cái bước đường tu hành đó. Khi mà khám phá ra được rồi thì tất cả những cái này chúng ta tạo được. Đầu tiên chúng ta thấy gì? Trên thực tế, Đức Phật mà từ bỏ ngai vàng địa ngục để dấn thân trên con đường cát bụi để đi hành đạo, thì nếu mà một người bình thường hay là một người tham vọng nữa, thì họ thấy tiếc, tiếc cho Đức Phật. Những cái gì mình mơ ước không bao giờ được, mà Ngài đã được rồi mà Ngài xem nó làm cái không cần thiết nữa. Hay là gần nhất ở đây chúng ta thấy là vua Trần Nhân Tông mình bảo là trẫm xem ngai vàng như chiếc giày rách, ngai vàng như chiếc giày rách, muốn bỏ không nào không bỏ. Không phải là chuyện này chuyện quan trọng. Đây là thái độ của người Phật tử và thái độ của Đức Phật chúng ta thấy. Tại ngai vàng là chiếc giày rách, đây là sự thật trong cuộc sống. Thì như vậy cái gì cao quý hơn, cái gì tốt hơn mà Đức Phật ta đi tìm? Và khi Ngài tìm được hay là không được? Cho nên Đức Phật đã tìm được. Đức Phật đã tìm được. Tại sao ta biết Đức Phật tìm được? Tại vì khi mà Đức Phật tìm được những cái nguyên tố tạo nên con người, tạo nên vũ trụ, tạo nên tâm lý, tất cả này Ngài tìm được hết rồi, Ngài thấy hết rồi. Cho nên cách giáo hóa của Đức Phật ta thấy rất là đơn giản. Cách giáo hóa chúng sanh của Đức Phật rất đơn giản, không cực khổ, nhưng mà mọi việc là nó đều đi theo cái kết quả, hay là đi vào trong cái quỹ đạo của Ngài. Người chống đối Ngài cũng nằm trong quỹ đạo của Ngài, người ủng hộ Ngài cũng nằm trong cái quỹ đạo của Ngài. Cho nên ta bảo rằng cái kinh Pháp Hoa thì cái trường hợp thiện và ác là một. Nếu mà chỉ có cái thiện không thì sao? Tức là trở thành khập khiễng. Cho nên thiện và ác mới tạo được cái trung đạo. Cho nên con người chúng ta đi lên được là gì? Nhờ hai bên thiện ác. Nhờ hai bên thiện ác. Cho nên nhờ có một cái ác, thì lúc bây giờ đó, cái thái độ của Đức Phật đối với cái ác, đối với người ác, chúng ta thấy rõ. Nó mới thành thiện. Mà nhờ có một cái thiện, cái tốt đó, mà Đức Phật không rơi vào cái tốt này, cái nhiễm ô này. Đây là cái thái độ của Đức Phật. Cho nên cái thành bại không có nữa. Nên khi chúng ta học Phật đó là chúng ta học. Ta thấy cái này rất là rõ để chúng ta phát triển. Cho nên chúng ta thấy rõ, cái khi mà chưa thành Phật á, Ngài chưa thành Phật, tức là chưa khám phá ra được, thì lúc bây giờ đó, giữa Ngài với năm anh em Kiều Trần Như cũng có một mặt hạn chế nào về tình cảm, về nhận thức chứ. Cho nên năm nhà hiền triết này đôi khi không bằng lòng với Đức Phật. Cái này là sự thật. Nhất là cái khi mà Đức Phật nhận cái bát sữa, thì cái trường hợp này nữa, là các vị này đánh giá Đức Phật quá thấp. Thì họ nói sao? Đức Phật đã thất bại trên bước đường tu mình rồi, tức là không vượt qua nổi được cái cơn đói khát, cho nên gục ngã chết, cho nên thất bại. Thế người ta nhìn. Nhưng mà Đức Phật có thấy nó, đâu có thấy cái thất bại này. Ngài chỉ thấy con đường thẳng tới chân lý của Ngài thôi. Cho nên con đường thẳng tới chân lý, cho nên cái gục ngã cũng là thành. Cái gục ngã cũng là thành chứ đâu là bại. Chúng ta nhìn, chúng ta thấy điều này là điều rõ. Cho nên cũng con người đó, nhưng mà ta nghĩ là bại, ta nghĩ là hư. Mà con người đó khi đắc đạo rồi, thành đạo rồi, cái chuyện này đổi khác. Thì khi mà đổi khác là sao? Đức Phật trở lại với năm anh em Kiều Trần Như này, thì những người này nữa, nhìn Đức Phật với một cái thái độ kính trọng thực sự. Cảm hóa được những người này, Đức Phật chia sẻ những cái kinh nghiệm tu hành cho những người này, và giúp cho những người này nữa, trở thành một vị thánh A-la-hán thực. Đấy là sự thật. Hình thức bên ngoài thì có tốt, có xấu, có thành, có bại, nhưng mà cái chân lý nằm bên trong đó thì muôn đời không thay đổi. Đấy, cũng có người đó, nhưng mà tự nhiên Đức Phật có một sức cảm hóa rất là lớn. Cho nên ta nhìn về Đức Phật cảm hóa năm em Kiều Trường Như, chúng ta nhận thấy rõ trong cuộc sống. Cho nên Đức Phật đã như thế thì con Đức Phật, đệ tử Đức Phật cũng phải như thế thôi. Mà cái tối thiểu này nữa là phải vào được cái cửa giải thoát của Đức Phật, thì chúng ta mới hưởng được những cái hương vị giải thoát như tôi vừa nói trên. Rồi từ đó về sau, trên cái bước đường du hóa của Đức Phật, người ta thấy đầy gió bụi, đầy những cái khổ sở. Nhưng mà nếu ta nhìn ở mặt nào đó, thì cái cát bụi gai trong khổ sở, tất cả những cái này là gì? Nó là những cái yếu tố để mà đưa Đức Phật lên cái đỉnh cao nhất của cuộc sống. Cái này đâu phải là bãi mà là thành. Tất cả những cái du quan giá họa, những cái ném đá, những cái nguyền rủa, tất cả những cái này nữa là bãi hay là thành? Tất cả những cái này để mà tôn vinh Đức Phật lên cái đỉnh cao nhất. Nhờ cái gì? Tức là nhờ cái thái độ của Đức Phật, nhờ cái ứng xử của Đức Phật. Cho nên cái nghịch duyên nghịch cảnh này để tạo cho Đức Phật trở thành một vị nhân. Đây là cái sự thật mà chúng ta nhìn thấy được. Cho nên dấn thân trên con đường hành đạo theo Đức Phật, chúng ta phát hiện ra những cái điều kỳ bí trong cuộc sống. Thì cái người đời, cái người còn tham vọng, làm sao nhìn thấy được cái chỗ này của Đức Phật? Thấy ở Ngài khi thì rủi ro, khi thì may mắn, đủ thứ chuyện trên cuộc đời. Nhưng mà nếu ta nhìn với cái đôi mắt ngộ đạo, hay là một đạo sĩ nhìn đời, thì chúng ta thấy cái này đẹp vô cùng. đây là một cái bức tranh tuyệt đẹp. Cái ứng xử của Đức Phật đối với mọi tình huống nghịch thuận. Rồi đó, trong lúc mà được vua Tần Bà Sa La đem dâng cái thượng quyển để cho Đức Phật, Đức Phật vẫn có một cái thái độ thanh thản, cũng không mừng, cũng không mừng, cũng không vui. Ta nên được cũng có như không có. Cái chuyện này đối với Ngài đâu có nghĩa. Cho nên cái khi mà vua Tần Bà Sa La đem dâng cái thượng quyển cho Đức Phật, Đức Phật vẫn thanh thản. Đức Phật, Phật vẫn thanh thản trong cái chuyện này, coi như không có một cái gì xảy ra. Thì cái thái độ thanh thản của Đức Phật làm cho vua kính trọng, làm cho nhiều người kính trọng thêm. Duy có một người mà rất đau khổ và rất không bằng lòng, đó là ai? Đó là quốc sư Ưu Lầu Tần La Ca Diếp. Quốc sư Ưu Lầu Tần La Ca Diếp thì ông ta rất là khổ sở. Khổ sở là sao? Là gần như suốt một đời ông ta làm tham mưu cho Tần Bà Sa La. Làm tham mưu Tần Bà Sa La, nhưng mà giờ này nữa lại Tần Bà Sa La đem thượng quyển dâng cho Đức Phật. Thì đây là tại vì ông đặt cái vấn đề được mất bại thành lớn quá, cho nên ông trở thành đau khổ đến cùng tột. Từ chỗ này Đức Phật mới phát cái tâm đại bi, thương xót và muốn cứu độ. Cho nên Đức Phật mới chống thích trượng tới ngày tu viện của ông ta. Tới ngày tu viện này gì? Tới bảo với quốc sư. Là bây giờ đó, cái thượng quyển vua ban cho, ban cho Đức Phật đây đó, mà Đức Phật giống không có người thì làm sao quản lý chuyện này. Cho nên Ngài sẵn có 500 đồ chúng xuất gia, thôi Ngài đưa tới đó để quản lý cái cơ sở này. Đây là cái thái độ của Đức Phật. Cho nên những cái người ta mơ không được, mình được rồi bỏ đi dễ dàng. Và Ngài cũng nhìn thấy rõ những người mơ đó, được cái đó thì đem cái đó giao cho họ. Đây là thái độ Đức Phật, một nhà truyền giáo. Ta đã đem giao cho ông này để ông này trở thành người quản lý cái cơ sở này. Cho nên từ chỗ đó mà ta đọc ở trong sử, ta mới thấy Ưu Lầu Tần La Ca Diếp sụp xuống lại Đức Phật, thấy Đức Phật con người cao thượng lạ lùng, cho nên nó xin làm đệ tử. Và 500 đồ chúng của Ưu Lầu Tần La Ca Diếp cũng xin theo làm đệ tử của Đức Phật, và cùng nhau kéo về Trúc Lâm chứ. Đây là cái thái độ của Đức Phật và cái tiếp nhân độ chúng của Đức Phật, chúng ta thấy rõ. Và từ đó đó mà luôn cả Già Gia Ca Diếp và Na Đề Ca Diếp, hai người em của ông Ưu Lầu Tần La Ca Diếp này nữa, cũng đưa thêm 500 đồ chúng xuất gia tới theo Đức Phật. Ta nên bỗng chúc chỉ một cái thái độ của Đức Phật thôi, mà làm cho 1000 đồ chúng xuất gia của ngoại đạo nữa trở thành ra đệ tử của Ngài. Và sau đó lại là Đức Phật sai Mã Thắng Tỳ Kheo tới độ Ngài, Ngài Xá Lợi Phất cũng ở trong thành phố này. Đây chúng ta thấy rõ. Thế nên Mã Thắng Tỳ Kheo tới độ Ngài Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất là một nhà hùng biện thứ nhất ở trong cái nước Ma Kiệt Đà này. Rõ ràng như vậy. Nhưng mà Mã Thắng Tỳ Kheo không dùng một lời nói nào để mà tranh biện với Xá Lợi Phất, mà Mã Thắng Tỳ Kheo đi tới đâu thì Xá Lợi Phất lục tục đi theo tới đó, đi tới tịnh xá liền ngộ đạo chứng quả là hắn buông bỏ được hết tất cả mọi cái trần lụy của thế gian, và cũng trở thành ra người đệ tử của Đức Phật. Đây chúng ta thấy. Cho nên cái thế giới của Đức Phật chúng ta và thánh chúng, đó là cái thế giới tâm linh mà đẹp, đẹp vô cùng. Vì vậy đó mà mọi người chúng ta nếu không thâm nhập được vào trong cái thế giới mà an bình vĩnh cửu này thì tôi nghĩ rất uổng cho cái cuộc sống làm người chúng ta. Vì vậy mà trên cái bước đường tu, tôi luôn luôn dấn thân và cố đi theo cái bước chân của Đức Phật để cố khám phá ra được những cái gì mà Đức Phật đã để lại cho loài người chúng ta và chia sẻ với tất cả những người hữu duyên. Và hôm nay đó, một người hữu duyên với cái đạo tràng một ngày an lạc của chúng ta đây đó, là Thượng Tọa Minh Thành. Thượng Tọa Minh Thành là đã tốt nghiệp tiến sĩ ở bên Ấn Độ, trở về nước và được mời giảng dạy ở các cái Phật học viện của chúng ta, từ Học viện Phật giáo thành phố cho đến Học viện Huế, Học viện Hà Nội. Và hiện giờ trong khóa 6 này thì là ủy viên của Hội đồng Trị sự Trung ương. Và hôm nay là khách mời chính thức của khóa học để chia sẻ với quý vị về cái vấn đề giải thoát ở trong đạo Phật trước cái thành công và thất bại. Thì tôi xin nhường lời lại cho Thượng Tọa Minh Thành. Nam mô A Di Đà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng, Trưởng Ban Trị sự Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng Ban Phật Giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính bạch chư tôn đức, an cư kiết hạ tại chùa Phổ Quang, kính thưa quý Phật tử, hôm nay là một vinh hạnh rất lớn cho chúng tôi được ngồi nghe một bài pháp thoại thấm đẫm trí tuệ và lòng từ bi của đạo Phật từ vị hòa thượng khả kính. Như vậy, chúng con xin được trân trọng quý kính đạo đức và trí tuệ của hòa thượng. Kế tiếp, kính thưa quý Phật tử, qua bài pháp thoại thấm đẫm trí tuệ và từ bi, bản thân chúng tôi cũng xin thú thiệt là học được rất là nhiều những điều vô cùng bổ ích, vô cùng lợi lạc, để có thể dùng làm hành trang giúp cho chúng tôi thượng cầu hạ hóa, đạt được những thành tựu lớn trong sự nghiệp tu học cũng như sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh. Vì điều kiện thì giờ nên chúng tôi chỉnh xin thưa với quý Phật tử một đôi điều mở rộng từ trí tuệ của hòa thượng, và cũng xin nhân đây tán thán công đức của quý Phật tử đã tụ tập về nơi ngôi chùa Phổ Quang để cùng tu, cùng học với nhau. Chúng tôi xin được tán thán qua một vài câu vần vè để chia sẻ và cùng quan hỷ với nhau. Về đây dưới bóng chùa Phổ Quang, hòa hợp cùng nhau soi sáng tâm, ngoài kia trăm sự ngàn hư ảo, vạn nẻo quay về một cõi thiên. Xin được sự cảm ơn sự tán thán của hội chúng đại chúng hôm nay. Và chúng ta biết rằng mỗi một Chủ nhật chúng ta đã sắp xếp được công việc riêng tư nơi gia đình của mình thì đó là một thành công, thì đó không bao giờ là một thất bại. Vì vậy xin được tán thán sự thành công của tất cả chúng ta. Và về lại ngôi chùa Phổ Quang có nghĩa là chúng ta về lại một cõi thiên, cõi thiên ngoại cảnh phía bên ngoài, nhưng cũng là về lại cõi thiên trong tâm hồn của mình. Và về lại đây để chúng ta có dịp chia sẻ những cái pháp, những cái ý tưởng, những cái trí tuệ bên ngoài, nhưng mà chúng ta cũng có dịp soi sáng lại tâm hồn của mình. Và nếu mà chúng ta vừa chia sẻ được cái trí tuệ, cái ý pháp bên ngoài, tiếp nhận được trí tuệ và ý pháp bên ngoài, đồng thời chúng ta lại soi sáng được tâm hồn của mình, thì chắc chắn đó sẽ là thành công kế tiếp. Câu thứ ba, ngoài kia trăm sự ngàn hư ảo, tức là bên ngoài cái thế giới tu hành của chúng ta, mà bên trong cái thế giới trầm luân của cuộc đời, thì ngoài kia, tức là ngoài cái thế giới trầm luân của cuộc đời, 100 chuyện thì có 1000 chuyện là hỏng thật, nên gọi là ngoài kia trăm sự ngàn hư ảo. Vạn nẻo quay về một cõi thiên, chúng ta có đi đâu, có về đâu, có làm gì, thì trong cốt tủy của chúng ta đã có sẵn hạt giống Phật. Trong cái chương trình cố định của chúng ta đã có sẵn hạt giống Phật. Vì vậy có đi đâu, có về đâu, chúng ta cũng trở về với cái hạt giống Phật, với trí tuệ của Phật. Trên con đường đi từ chùa của chúng tôi đến cõi thiên, chùa Phổ Quang nơi đây, thì chúng tôi thấy nhiều loại xe lắm. Có những loại xe rất là hiện đại, có những loại xe rất là sang trọng, có những chiếc xe thật là to, có những chiếc xe thật là nhỏ, có những chiếc xe nhỏ hơn, và có cả những chiếc xe đạp. Trong cái cuộc đời của chúng ta, của mỗi người chúng ta, có lẽ cũng như vậy. Có người thì giàu có, dư ăn dư để, có người thì nghèo khổ, thiếu ăn thiếu mặc, có người thì trí tuệ sáng suốt, có người thì hơi chậm một chút, có người thì mạnh khỏe, có người thì nay đau mai bệnh, nay nhức cái răng mai đau cái bụng. Nhưng mà có một điều, thì chúng ta cũng là mỗi chiếc xe trên cuộc đời thôi, chạy tới chiều rồi chiếc nào cũng về tới nhà. Trong cái chuyến xe cuộc đời của chúng ta cũng vậy, không có giống nhau, người thì thế này, người thì thế khác. Cũng giống như cái bàn tay vậy đó, người thì lùn lùn thấp thấp giống như ngón tay cái vậy, người thì ốm ốm roi roi giống như ngón tay út, người trung bình giống như là cái ngón tay tay áp út, người uy quyền như là cái ngón tay trỏ, người đỉnh đạt trang nghiêm cao thượng giống như ngón tay giữa. Nhưng mà rồi tới đoạn cuối cuộc đời, hay đến đoạn cuối cuộc hành trình của mình, ai cũng về tới đích, ai cũng trở về cái bản sở của mình, và ai cũng sẽ thành công. Trong cái nguyên lý của đạo Phật, không ai là thất bại. Ở những tôn giáo khác có thể có, người thì được lên thiên đường, người thì có thể bị xuống địa ngục. Trong đạo Phật, dù các vị có lỡ do một cái nghiệp, cái tội nặng nề nào trong quá khứ, các vị có lỡ do một cái ác nghiệp nào trong quá khứ, các vị rơi tòm xuống địa ngục, thì lúc đó các vị sẽ thấy được cái ánh minh châu của Bồ Tát Địa Tạng mà quay về. Trong đạo Phật không hề có chữ tuyệt vọng. Trong tự điển của đạo Phật không có cái mục từ gọi là mục từ tuyệt vọng, chỉ có mục từ trước sau mau chậm đều trở về cái bản lai, cái tánh giác của chúng ta. Cũng như chiếc xe nào rồi cũng tới nhà, dù có thể do một cái sai lầm nào đó chúng ta bị ban dọc đường, bị nằm đường, rồi cũng sẽ tới nhà. Đó là một điều để cho chúng ta biết rằng trong thế giới tu hành của chúng ta không có cái gọi là thất bại, mà chỉ có một cái gọi là thành công. Ở ngoài thế gian đi thi đậu là thành công, thi rớt là thất bại. Buôn bán doanh số cao là thành công, doanh số thấp là thất bại. Thi đấu thể thao, đánh thắng người ta là thành công, đánh thua người ta là thất bại. Thế đó, cái cảnh thành công và thất bại ở thế gian là thế đó. Nhưng cảnh đó không phải là cảnh giới của chúng ta. Vì trong cảnh giới đó, thành công của người này là thất bại của người khác. Vinh quang của người này là nỗi đau của người khác. Lợi đắc của người này chính là sự thua thiệt của người khác. Lợi đắc một người thì cái sự lợi đắc đó đang đè nặng trên lưng của sự thua thiệt hàng bao nhiêu người. Trong thế giới của chúng ta không có phải cái thế giới mang cái tính chất mâu thuẫn như vậy. Và thế giới của chúng ta là thế giới giải thoát, thế giới xả ly. Càng sống giải thoát, càng sống xả ly thì chúng ta càng có hạnh phúc, càng có an vui. Để miêu tả điều này, chúng tôi có làm một cái đoạn vỏ vẽ như sau: bến cũ cõi không, thuyền đi vào cõi chợ, bán buôn đầy trăm thứ ở trần gian, hàng uống ăn, hàng danh lợi lan tràn, chất thật khẩm dù thuyền con thuyền lớn, theo dòng đời kiếp thuyền trôi khắp chốn, ngày cuối cùng hóa kiếp thuyền về đâu, chiều rồi hàng hóa tuôn mau, cõi không bến cũ nhiệm màu ban sơ. Các vị nghe qua một lần có thể mức độ thâm nhập, mức độ nhận thức và nắm bắt ý tứ nó chưa được sâu đậm. Chúng tôi xin được trình bày kỹ hơn để chúng ta nắm bắt được ý tứ sâu đậm hơn, để chúng ta có cái định hướng, có cái nền tảng, có cái tư liệu trong cái tư duy của mình. Bến cũ cõi không, thuyền đi vào cõi chợ. Thì nhà sư muốn thưa với các vị là ai trong chúng ta cũng từ cái bến cũ, từ cái cõi không mà đi vào trong cuộc đời. Bến cũ đó là bến cũ lúc mà cha mẹ chúng ta chưa sinh ra chúng ta. Bến cũ đó là cái bến mà chúng ta chưa có kiếp nào hết, gọi là từ cái kiếp zero bước sang cái kiếp thứ nhất. Chúng ta từ một cái kiếp zero nào đó, do một cái niệm bất giác, chúng ta bước vào trong cái thế giới này để mà xác định đó là kiếp thứ nhất. Và dĩ nhiên trong đạo Phật cũng không hề có cái nào có thể định hình là cái kiếp zero cả. Chúng ta cứ mường tượng là như vậy. Thì từ cái mà chúng ta không có gì, ngay cả trong kiếp này, khi mà cha mẹ chúng ta chưa sinh ra chúng ta, hoặc là cha mẹ chúng ta mới vừa sinh ra chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy rằng mình không có là gì hết. Cái khoảng khắc mà chúng ta không có là gì hết đó, mà chúng ta chỉ còn nằm trong một cái võng rất là êm ái, thỉnh thoảng mẹ chúng ta lắc qua lắc lại, mỗi khi mà mẹ chúng ta đi đâu nhẹ nhàng thì nằm trong lòng mẹ chúng ta nằm giống như nằm trong một cái nôi cực kỳ êm ái. Trong cái nôi lòng mẹ đó, thường thường người ta nói cái nôi phía bên ngoài, mà nhà sư lại nghĩ rằng cái nôi trong bụng mẹ nó sướng hơn cái nôi ở bên ngoài. Tại vì cái nôi bên ngoài nó còn bị nắng, còn bị mưa, còn bị lạnh, còn bị nóng. Còn khi mà chúng ta còn nằm co, nằm khoèo trong lòng của người mẹ chúng ta đó, thì cái nôi đó nó tuyệt lắm. Rất tiếc rằng chúng ta chỉ có một lần mà thôi, chỉ có một dịp mà thôi. Thì trong cái khoảng đó rõ ràng tại sao chúng ta hạnh phúc. Tại vì chúng ta không có cái gì để mà giữ hết. Hả, có cái đồ giữ thì phải có cái đồ mất. Khi mà sanh ra các vị có 10 món đồ chơi, bây giờ kiểm tra lại xem có vị nào giữ được món nào không? Không còn món nào. Và khi lớn lên chúng ta có hàng nhiều cái ngôi nhà, đã từng ở qua nhiều cái ngôi nhà khác nhau, từng sở hữu nhiều cái vật chất khác nhau, nhưng mà kiểm tra lại kỹ thì chúng ta mới phát hiện một điều: cái mà chúng ta mất đi nhiều hơn là cái chúng ta đang giữ trong tay. Và cái khả năng giữ gìn trong tay của chúng ta đó càng lúc càng ít, chứ không phải càng lúc càng nhiều. Càng lớn tuổi thì mấy đứa nhỏ trong nhà nó nói rằng: mẹ bỏ chỗ này chắc mẹ quên, không lấy để con giữ giùm cho. Cái nhà kia nói rằng: mẹ lớn tuổi rồi mù mờ đứng tên, mất công chạy ký tí giấy tờ phiền phức lắm, để con giữ giùm cho. Càng lúc càng lớn tuổi thì cái khả năng giữ gìn tài sản thế gian của chúng ta càng bị hạn chế. Và vì vậy, nhưng mà trước khi bị hạn chế như vậy thì sao? Thì chúng ta giống như con thuyền, nay chất vô cái món này, mai chất vô cái món khác. Con thuyền của chúng ta, con thuyền đời của chúng ta đó, mai có thêm một cái xe, mốt có thêm cái nhà, bữa nọ có thêm cái tivi, bữa kia có thêm cái bàn, cái tủ. Mà rồi có khi chúng ta có chất vô những cái vô hình như là lớn lên 18 tuổi phải có cái bằng tốt nghiệp phổ thông, 25 tuổi phải có cái bằng đại học, 27 tuổi thêm cái bằng đại học nữa, 28 một cái ghế của ông giám đốc, 29 một ghế của ông tổng giám đốc, vân vân và vân vân. Như vậy thì sao? Chiếc thuyền của chúng ta được chất đầy bằng những vật chất thông thường, chiếc thuyền của chúng ta còn được chất đầy bằng những thứ không thông thường. Mà chất đầy chừng nào thì chúng ta hãnh diện chừng đó. Chất nhiều chừng nào chúng ta cảm thấy mình thành công chừng đó. Nên chúng tôi nói rằng thuyền đi vào cõi chợ là như vậy. Mà trong cõi chợ này thì người ta buôn bán nhiều thứ lắm. Buôn bán vàng bạc đá quý đồ xài, rồi cả buôn bán danh, buôn bán lợi. Thì chất vô như vậy, nên chúng tôi nói rằng bến cũ cõi không, thuyền đi vào cõi chợ. Bán buôn đầy trăm thứ ở trần gian, hàng uống ăn, hàng danh lợi lan tràn, chất thật khẩm dù thuyền con thuyền lớn. Theo dòng đời kiếp thuyền trôi khắp chốn, ngày cuối cùng hóa kiếp thuyền về đâu. Ai trong chúng ta cũng sẽ có một cái ngày mà chiếc thuyền không chạy nữa, chiếc thuyền nó sẽ đổ vào một bến nào đó. Chúng ta cũng phải suy nghĩ là ngày cuối cùng hóa kiếp thuyền về đâu chứ. Và chúng ta cũng nên nhớ Đức Phật dạy là cõi không nhẹ đi mau. Con thuyền của chúng ta có thể là đã khẩm lắm rồi, đồ đạc tiền bạc đã khẩm lắm rồi theo cái sức chứa của mình. Còn chiều về hàng hóa phải bỏ ra. Đạo Phật dạy chúng ta, hả, chúng ta chất nhiều thì con thuyền có thể bị khẩm, chất nhiều thì con thuyền có thể bị chìm giữa đường. Mà muốn cho con thuyền của chúng ta trôi về bến giá thì phải chất ra. Tuổi trẻ mang cái tính chất là phải chất vào, ở thế gian là phải chất vào, người tu là phải học chất ra. Chiều về hàng hóa, tuôn mau, tức là tuôn ra, bỏ ra bớt tài sản, sức đâu mà quản lý, mình sống được bao nhiêu mà quản lý, bỏ ra bớt danh vị, sức đâu mà kiếm cái ghế này, kiếm ghế kia, cái trước nọ, rồi phải giữ, bỏ ra bớt tài sản, bỏ ra bớt danh vị, để con thuyền của chúng ta nó nhẹ hơn, nó thông dong hơn, chiều về hàng hóa tuôn mau. Cõi không bến cũ, chúng ta mới trở về được cái cõi không bến cũ, tức là cái cõi ban sơ của mình. Từ cái cõi không chúng ta đi vào cõi chợ, rồi từ cõi chợ chúng ta sẽ trở về cái cõi không. Cõi không bến cũ, nhiệm màu ban sơ là như vậy. Như vậy thì nhà sư đã trình bày kỹ lưỡng hơn một chút ý tứ của bài Vần Vè mà chúng ta sẽ và đã chia sẻ với nhau. Kế tiếp chúng ta mới thấy trong cái cuộc sống tu hành của mình, cái nhìn của người Phật tử là cái nhìn rất là quan trọng. Người Phật tử là người không có tin dễ dàng. Người Phật tử chân chính có nghe người này nói ông thầy này linh lắm, bà thầy kia linh lắm, ông thầy này chỗ này cầu gì được đó, ở chỗ kia là tới lại thì sẽ có nhiều cái thuận lợi làm ăn buôn bán hanh thông vân vân. Người Phật tử chúng ta không dễ tin. Chúng ta phải sống theo chánh pháp và chánh tín. Không dễ tin thì có nghĩa là chúng ta rất là chặt lòng chặt dạ, không có nghe lời đường mật của thế nhân. Người Phật tử không có bao giờ thích nghe cái lời đường mật của thế nhân. Có quảng cáo hay cách mấy chúng ta cũng lơ lơ. Quảng cáo là vì ai? Quảng cáo là vì cái người buôn bán, chứ ít khi nào quảng cáo vì cái người mua hàng. Và khi mà chúng ta chặt lòng chặt dạ như vậy thì có một cái điều rất là quan trọng là chúng ta sẽ phát triển cái trí tuệ phán đoán. Mình không tin là mình phải phán đoán, coi có chỗ nào không đáng tin, chỗ nào phi lý, đó là một chuyện. Điều quan trọng hơn, chặt lòng chặt dạ giúp cho chúng ta phát triển cái năng lực quyết tâm. Không tin thì thôi, tin là sống chết với niềm tin của mình. Người Phật tử không tin thì thôi, mà đã tin đúng chánh pháp rồi thì có thể sống cho niềm tin của mình, hết lòng hết dạ hăng hái phụng sự cho niềm tin của mình. Và đến một lúc nào đó nếu cần, chúng ta có thể chết cho niềm tin của mình. Đó là đặc điểm niềm tin của người Phật tử. Và niềm tin của người Phật tử đã biết sống chết với niềm tin của mình rồi thì người Phật tử lại có khả năng chuyển tải cái niềm tin đó bằng chính cái ngôn ngữ của mình. Dĩ nhiên trong cuộc sống ai trong chúng ta cũng phải sử dụng ngôn ngữ, và nếu không khéo thì chúng ta sẽ làm cho ngôn ngữ của mình nó nặng nề, sẽ làm cho ngôn ngữ của mình gây phiền nhiễu. Và nếu không khéo thì chúng ta sẽ gây những bất hòa. Ở đây nhà sư muốn thưa với các vị cách sử dụng ngôn ngữ của người Phật tử bằng một cái bài Vần Vè. Nhà sư thì có thói quen Vần Vè thì các vị cũng hoan hỷ. Lỗi mình thấy một chút thôi, tức là ai nhìn thấy cái lỗi người khác thì dễ, còn nhìn thấy cái lỗi mình hơi khó, mà khó mới lợi. Cái nào khó thì mới có lợi, gọi là lỗi mình thấy một chút thôi cũng là lợi ích cho đời lắm thay. Cuộc đời này rối khổ lại nhiều là vì người ta thấy cái lỗi của cuộc đời nhiều. Nào là cái phường đó, cái đường đó nó nhớt nhát, rồi cái công trình đó thế này thế kia, rồi giao thông đó ách tắc, rồi chỗ kia bị ngập lụt, rồi chỗ nọ bị bất ổn vân vân. Cái đó là cái bên ngoài. Mình tu là về đây cùng nhau để soi sáng tâm mà. Thành ra khi mà soi sáng tâm, chúng ta thấy được cái hạn chế và cái sai lầm của mình, để mà mình tin tưởng rằng mình sẽ vượt qua được, mà mình vươn lên được. Nên nhà sư mới viết rằng: lỗi người ngàn vạn tỏ bày, không có lợi ích mảy may tơ hào, chuyện người nói xấu được sao? Chuyện của người mình đem ra mình nói được hay không? Muốn nói thì một ngàn một vạn chuyện để nói, làm sao mình nói được, mà nói lợi ích gì? Rồi chuyện người nói xấu được sao? Miệng mình dơ trước, thứ nào dơ hơn? Ở đây nhà sư nói một cách tế nhị, nên nói là cái thứ nào dơ hơn, chứ nếu không thì có nhiều cái chữ nó còn nặng nề hơn nữa. Miệng mình dơ trước, thứ nào dơ hơn? Nói tốt cho người tiếng thơm, miệng cười sen nở, tâm trơn sáng ngời. Mình nói xấu người ta thì chưa chắc người ta đã xấu, mà miệng mình đã dơ trước rồi. Và mình nói tốt thì chưa chắc người ta tốt, người ta là như vậy thôi. Nhưng ít nhất thì mình cho người ta được một tiếng thơm, ít nhất là cái miệng mình nói tốt người ta mình thoải mái. Chứ mình nói xấu người ta mình cũng sợ, dòm coi có ai quen với người đó đứng đâu đây không. Nói xấu cho người ta tự nhiên cái lòng mình thắt thỏm, lo âu, xao xuyến. Bồi hồi, xin cảm ơn các vị. Trong cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta cũng thấy một cái yếu tố đó. Đức Phật đã rất là dễ vận dụng hình ảnh khi mà chúng ta lỡ, và chắc chắn rằng ai trong chúng ta cũng đã lỡ làm cái điều không hay, lỡ suy nghĩ cái chuyện không hay, lỡ nói một cái lời không hay, thì chúng ta có một cái phương pháp Đức Phật dạy là hãy trở thành cái ánh trăng tròn. Mỗi khi mà chúng ta nói một chuyện không hay, làm một chuyện không hay, thì giống như ánh trăng chúng ta bị méo, bị ốm, bị mỏng, và ánh trăng của chúng ta bị cái vầng mây nó che. Bây giờ thì chúng ta phải vén mây ra, phải làm lộ toàn thân vinh quang của cái vầng trăng tròn. Để vén mây ra, để làm lộ toàn thân của cái vầng trăng tròn, Đức Phật có dạy: ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, sẽ chói sáng đời này như trăng thoát mây che. Hôm nay chúng ta hãy dùng hình ảnh ánh trăng tròn không có mây che làm một cái đối tượng để tu tập, để quán chiếu và để hành xử. Và nhà sư tin rằng tất cả chúng ta ở đây đều có sẵn cái vầng trăng tròn nơi tâm hồn của mình. Chỉ có một động tác cần là vén mây ra để vầng trăng được tỏ lộ. Và cách vén mây là hãy dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, sẽ chói sáng đời này như trăng thoát mây che. Khi mà nói về làm các hạnh lành, chúng ta không chỉ là làm những công việc chung quanh cái ngôi nhà của mình, hoặc là đến chùa để tu tập bát quan trai giới. Dĩ nhiên đến chùa tu tập bát quan trai giới là một trong những hạnh lành rất là tốt, một trong những hạnh lành căn bản của người Phật tử. Chứ nếu quý vị ở nhà để làm các hạnh lành, các vị sẽ không biết chuyện gì mà làm, và cái nhận định của các vị không được trong sáng, không được thông suốt, và cái sự nhận thức của các vị về Phật pháp cũng hạn chế. Hạnh lành mà các vị đang làm là hạnh lành căn bản, là hạnh lành vén một phần mây. Nhưng trong cái khoảng thời gian còn lại trong cuộc sống, các vị hãy tiếp tục làm các hạnh lành, làm tỏa sáng cái vầng trăng chân tâm của mình, để chúng ta xóa đi tất cả những cái gọi là ác hạnh trong quá khứ. Chúng ta biết rằng những cái ác hạnh trong quá khứ nó có cái lì lợm của nó. Các vị biết rằng cái quạt mà các vị đang dùng á, chúng ta có thể ngắt điện mà nó không đứng. Tại sao vậy? Nó gọi là nó có cái trớn của nó. Cái trớn nó cứ tiếp tục nó xoay. Và trong cái tâm hồn của chúng ta cũng vậy. Có những điều nó đã sẵn tuôn theo cái dòng chảy của thế nhân, của hệ lụy thế gian, nên chúng ta có ngắt điện đi nữa nó vẫn chạy. Tức là chúng ta lỡ có làm một cái điều gì, có nói điều gì, nó thành ra một cái thói quen nho nhỏ rồi, thì không phải một sớm một chiều chúng ta muốn chúng ta ngắt điện là nó sẽ ngưng, nó sẽ tiếp tục chạy. Vấn đề ở đây chúng ta kiên trì tu tập là chúng ta kiên trì, chúng ta dũng mãnh, không chịu thua cuộc. Vì chúng ta biết rằng Đức Phật đã hứa với chúng ta rồi, ai tu theo Như Lai là Như Lai độ hết. Và kể cả những người mà rơi xuống những cảnh giới xấu, Đức Phật cũng sẽ vươn dài cánh tay của Ngài ra để mà cứu độ. Thành ra không phải là lo việc không được cứu độ, không được hưởng cái ân đức của Đức Phật, mà lo là chúng ta có quyết tâm hay không, có triệt để hay không. Và khi mà là một người Phật tử muốn thành công trong cuộc đời thì có nhiều cái phương pháp để mà làm ăn buôn bán. Nhưng chúng ta nên nhớ có những nghề trong cuộc đời rất là dễ thương. Nhà sư có nghe là có một số người họ đi ra ngoài cái đường ở Thủ Đức á, họ rải đinh. Thế là công nhân, các cái người thợ, các kỹ sư từ bên ngoại thành đi vào trong nội thành đi làm, bị cán đinh hư xe, gây ra tai nạn. Rồi lại có một người rất là dễ thương là họ làm ra cục 500, họ đi rà, làm một nghề rất là dễ thương. Thứ nhất là cứu nhân độ thế, thứ hai nuôi được thân mình. Cái nghề đó nhà sư nói là một trong những nghề cực kỳ dễ thương trong cuộc đời. Không phải làm cái công việc to lớn bự sự, mà chỉ làm công việc nhỏ, vừa có được đinh để bán kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình, lâu lâu làm cúng chùa một chút, mà vừa làm cho người ta khỏi bị tai nạn xe cộ, chết chóc đau thương mất mát, làm cho người ta bị hư bánh xe rồi bị đủ thứ chuyện, mất sở, đi trễ, vân vân. Thành ra người Phật tử chúng ta có thêm một cái thành công nữa là biết chọn cái công việc vừa lợi mình vừa lợi người. Còn ở ngoài cầu từ ở ngã ba Cát Lái đi vào trong thành phố có một cái cầu rất là cao, khuya khoảng 3-4 giờ người ta mới chở cái hàng bom từ bên ngoài, ngày xưa nhiều lắm mà giờ bớt rồi, ta đẩy lên cầu. Những người khổ sở họ phải đẩy khuya, có khi lên dốc giữa đường bị tuột bánh, bị tai nạn. Thì lại có một cái người cũng Phật tử, khuya 3-4 giờ ra ngồi dưới chân cầu, không phải để làm gì hết, mà ai mà đẩy cái xe lên nặng quá họ đẩy phụ xong họ xuống họ ngồi chân cầu tiếp. Những cái hành động cực kỳ dễ thương, cực kỳ Bồ Tát. Và hành động đó thì có nhiều khi có lợi và có nhiều khi không có lợi gì cụ thể cho bản thân. Và nếu một nói một cách nào đó, những người đó là những người thất bại trong cái cuộc đời. Nhưng mà nhà sư nghĩ rằng những người đó là một trong những người thành công nhất trong cuộc đời. Thành công không phải là mình đang có trong tay cái gì, mình đang giữ cái chức danh hay là cái vị trí nào, mà thành công là tâm hồn của mình. Mình là người như thế nào, tâm hồn của mình ra làm sao, thì cái đó chính là thành công thực chất. Mà Hòa Thượng hồi sáng có nói, thành công thực chất hay là Phật tử thật thật sự, người Phật tử thật sự là người Phật tử thiên biến vạn hóa, đi vào trong cuộc đời để hiện thân ra người húc đinh, đi vào trong cuộc đời để hiện ra thành người đẩy xe, đi vào trong cuộc đời để hiện ra thiên hình vạn trạng. Chính lực lượng đó là lực lượng hoằng pháp thành công nhất. Các sư làm sao mà dám ra ngoài đời để mà làm những công việc đó? Đầu tròn áo vuông y áo thế này ra đẩy cái xe có sao được? Phật tử làm được. Đầu tròn áo vuông, một lần nọ nhà sư đi ra ngoài chỗ công cộng, có một vài Phật tử đã đến hỏi đạo là không có thể tự do mà giảng giải gì được nhiều, tại vì nơi công cộng không được quyền làm việc đó, phải về chùa. Trong khi quý Phật tử công cộng làm cũng được, khuyên người ta tu cũng được, nơi công cộng chia sẻ đạo lý với người ta cũng được, nơi công cộng có thể rủ người ta đến chùa cũng được. Rõ ràng quý Phật tử phải là những vị Bồ Tát hiện diện tất cả những cái ngõ ngách tốt xấu lớn nhỏ trong cuộc đời, để trở thành những sứ giả bán chính thức hướng dẫn cho cuộc đời này, cứu độ cho cuộc đời này quay về ánh sáng chánh pháp. Thì đó, nhà sư xem rằng một trong những thành công lớn của các vị, mong rằng tất cả các vị nỗ lực làm theo mức độ của mình có thể làm được, để phụng sự, để đền đáp phần nào ân đức của chư Phật, chư Bồ Tát, sự ra gia công dạy bảo của quý hòa thượng. Cuối cùng thì nhà sư xin được kết thúc là nói cho cùng thì tất cả chúng ta đều là những người sứ giả của Như Lai, và tất cả chúng ta không có tranh hơn tranh thua với ai, vì trong đạo Phật có một câu kinh như thế này: chiến thắng sinh thù hoán, thất bại chịu khổ đau, sống tịch tịnh an lạc, bỏ sao mọi thắng bại. Đó là người Phật tử như hòa thượng đã dạy, không có thắng không có bại, chỉ có thắng và thắng, chỉ có được và được, có được và có chưa được, mai mốt được, có được rồi 10 năm sau được, 20 năm sau được, và có những cái được kiếp này không được, kiếp sau được, không có thất bại. Và mọi cái thắng bại trần gian không tác động đến tâm hồn của người Phật tử. Và một lần nữa kết thúc cái bài pháp thoại, nhà sư xin đọc lại câu kinh Pháp Cú: chiến thắng sinh thù hoán, thất bại chịu khổ đau, sống tịch tịnh an lạc, bỏ sao mọi thắng bại. Chúc lành quý Phật tử được một ngày sống chung an lạc, được một ngày soi sáng tâm, để một ngày hôm nay các vị được trọn vẹn quay về cõi thiêng liêng của mình. Chúc các vị an lạc và thành công. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, thân trồng được mất vẫn vui cười, thế sự bại thành há mấy mươi, năm tháng định thiền thông mấy kiếp, sớm hôm tỉnh thức rõ bao đời, công danh phú quý vờn xương cỏ, vinh dục thị phi thoảng ráng trời, bị thử ngã nhân rơi rụng hết, tình thương trang trải thấm lòng người. Đã trải qua gần 2 giờ đồng hồ, chúng ta đã lắng nghe thời pháp thoại mầu nhiệm do Đức Trưởng Lão Pháp Sư Hòa Thượng Thích Trí Quảng. Chúng ta đã nhớ lại một câu xem như là chủ đề chính của khóa tu ngày hôm nay: ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành bỗng chốc quá hư không. Và rồi Thượng tọa Minh Thành đã căn cứ vào những giá trị nền tảng ấy, khai thác thêm những mẫu chuyện, những ví dụ đề cập đến hai phạm trù của thành công và thất bại, dẫn cho chúng ta một pháp tu trung đạo để có được an lạc trong cuộc đời. Chúng con đã nhận thấy được vui buồn rồi cũng qua, thành bại rồi cũng bỏ, đến đây hai tay trắng trở về không vấn vương. Thay lời ban tổ chức, chúng con xin được thành kính cảm niệm công đức chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng trong ban hoằng pháp giảng sư đoàn đã từ mẫn trao truyền và mồi đèn tuệ giác cho chúng con nhận thức được nhiều hơn về sự thành công cũng như là thất bại trong cuộc đời, dẫn khởi cho chúng con có được một pháp tu an lạc hơn để có thể tự tại trong sự thành bại ấy. Cuối cùng, chúng tôi xin chúc toàn thể quý Phật tử mỗi một lần ngã là một lần đứng dậy để trưởng thành, để cuộc đời nhường một bước đi lên. Giờ đây chúng con xin cùng thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể quý Phật tử chúng ta khởi thân hồi hướng.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.